chào quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Tin Lành Bay Area được phát thanh hàng tuần trên băng tần AM 1430 từ 8 giờ đến 9 giờ mỗi sáng Chủ nhật. Thân ái kính chào quý thính giả. Nhân dịp lễ mẹ năm nay, chương trình phát thanh Tin Lành xin ghi nhận công ơn và kính chúc quý bà mẹ những phước lành tốt đẹp nhất từ Thiên Chúa. William McKinley là một luật sư, một nhân viên quốc hội và là vị tổng thống thứ 25 của Hoa Kỳ, luôn giữ mối liên hệ khăng khít với mẹ mình. Ông thường xuyên viếng thăm mẹ và gửi thư cho bà. Khi mẹ đau nặng, ông thu xếp để có chuyến xe lửa túc trực sẵn sàng chở ông đến bên giường mẹ mình. Bà cụ McKinley qua đời ngày 12 tháng 12 năm 1897, trong vòng tay của người con trai 54 tuổi của bà. Những đức hạnh cơ đốc dịu dàng của bà đã giúp khuôn đúc nên đức tính của Tổng thống McKinley. Khi ông bị bắn gục tại Buffalo, New York, chừng 4 năm sau đó, ông chẳng tỏ ra cay đắng với kẻ ám sát mình. Với lòng dũng cảm cơ đốc, ông nói, nguyện ý Thượng Đế được thực hiện. Trước khi qua đời, ông xin được nghe lại bài thánh ca Chúa ơi cho tôi gần Ngài mà mẹ đã dạy mình. Chúng ta cảm ơn tình mẫu tử mà Thượng Đế đặt trong các bà mẹ. Thật bao la, sâu đậm như biển cả, thật lớn lao hùng vĩ như núi lớn. Tuy nhiên, cũng có lúc vì đau ốm, vì bận rộn, vì một khủng hoảng hay một biến cố nào khiến mẹ quên chăm sóc con. Lời Chúa phán trong Thánh Kinh, sách Ê-sai, chương 49 câu 15. Lẽ nào đàn bà quên con không cho bú và không thương xót con ruột mình sao? Dù có quên con đi nữa, ta vẫn không bao giờ quên ngươi.
Con cảm ơn mẹ dạy dỗ chúng con. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. đại dương sâu thẳm, chẳng chi xa xăm. Tình mẹ yêu con, lòng biết thương. Con có ơn mẹ, dìu dắt chúng con lớn lên từng ngày. Tình mẹ bao la như đại dương sâu thẳm.
Vừa nghe ca khúc Tình mẹ yêu con, nhạc và lời Châu An Phước do Thu Hương và Hà Ghim trình bày. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thị trình bày.
Thưa quý thính giả, có bao giờ quý vị đặt câu hỏi, khi từ giã cõi đời này, mình sẽ để lại điều gì cho con cháu không? Nhiều người gắn công ra sức làm ăn để lại cho con của cải tài sản. Người thì thúc đẩy con ăn học thành tài để đạt được công danh sự nghiệp. Ai trong chúng ta khi chết đi cũng muốn để lại cho con cháu một gia tài. Tuy nhiên, cũng có khi vì một lý do nào đó mà con cháu của chúng ta đã phải thừa hưởng một gia tài không mấy tốt đẹp cho cuộc đời của chúng. Tuần lễ này, nhân ngày Hiền Mẫu, ngày lễ dành cho các bà mẹ, chúng ta hãy tự hỏi, là những bậc cha mẹ, chúng ta sẽ để lại điều gì cho con cháu trong những thế hệ kế tiếp? Thánh Kinh là lời của Thiên Chúa ghi lại lời của Thánh Phaolô gửi cho người con tinh thần là Timôthê những lời như sau. Ông viết, ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong bà ngoại của con và ở trong mẹ của con. Ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Theo câu Kinh Thánh này, gia tài mà hai bà mẹ đã để lại cho con cháu mình là đức tin thành thật. Và đức tin thành thật đó đã hướng dẫn cuộc đời của cậu bé Timôthê để ông trở thành một nhà lãnh đạo giáo hội. Điều mà mỗi ông cha bà mẹ cần để lại cho con cháu là đức tin chân chính, để đức tin sẽ hướng dẫn và điều khiển cả cuộc đời trong chính đạo. Đức tin là yếu tố quan trọng trong đời sống, vì chính đức tin hướng dẫn cuộc đời của chúng ta, chi phối mọi quyết định của chúng ta. Vì tin tưởng nơi một triết thuyết, một lý tưởng nào đó mà người ta sẵn sàng sống chết với điều mình tin. Có một niềm tin đúng hướng dẫn sẽ giúp chúng ta vượt qua những thử thách khó khăn trên đời. Niềm tin cũng sẽ hướng dẫn và cho chúng ta thấy được ý nghĩa của đời sống. Để trả lời cho câu hỏi, tôi sống trên đời này để làm gì? Và rồi, tôi sẽ đi về đâu? Thánh Phaolô cho thấy cậu bé Timôthê đã thừa hưởng đức tin nơi mẹ và bà ngoại của mình. Nói như vậy không có nghĩa là hễ cha mẹ có đức tin là đương nhiên con cháu có đức tin. Không phải như vậy. Đức tin là điều cá nhân, riêng tư của mỗi người. Mỗi người phải quyết định cho chính mình. Sở dĩ Timôthê có được đức tin là vì đã được mẹ và bà dạy cho từ khi còn nhỏ. Cũng trong cùng lá thư gửi cho Timôthê, Thánh Phaolô viết, về phần con, hãy đứng vững trong những điều con đã đem lòng tin chắc mà học và nhận lấy vì biết con đã học những điều đó với ai. Thánh Phaolô hàm ý là Timôthê đã học với bà và mẹ, vì tiếp theo ông viết, từ khi con còn thơ ấu. Tục ngữ ta có câu, dạy con từ thuở còn thơ. Trí óc trẻ con cần được nuôi dạy uống nắng từ khi còn non nớt. Một khi nếp đã thành xôi rất khó thay đổi. Các bà mẹ, các ông cha, vì vậy cần dành thời giờ ở bên con khi con còn nhỏ để có thể dạy dỗ uống nắng chúng. Trẻ con thường học bằng cách bắt chước. Nói đúng hơn, những gì ta dạy bằng lời nói không có tác dụng bằng những gì con cháu thấy nơi hành động của chúng ta. Ở bên cạnh con khi con còn nhỏ và nêu gương tốt cho con noi theo là chúng ta bắt đầu để lại một gia tài tốt đẹp cho con thừa hưởng. Chúng ta sống trong một môi trường có quá nhiều triết thuyết, chủ trương và hướng đi. Cho nên, hướng dẫn con cái trong đường lối đức tin và hướng đi đúng là bổn phận chính yếu của cha mẹ. Xã hội mà Timôthê sống ngày xưa cũng là một xã hội đa diện như vậy. Timôthê sống trong thời kỳ La Mã, nhưng những ảnh hưởng mạnh mẽ của triết học Hy Lạp vẫn lan tràn lúc bấy giờ. Thêm vào đó, những niềm tin của dị giáo, phím thần, bái vật giáo cũng đi sâu vào nhiều thành phần xã hội. Giữa xã hội phức tạp đó, cậu bé Timôthê đã có thể quyết định niềm tin cho mình qua sự hướng dẫn của mẹ và của bà. Thánh Phaolô viết, từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ba chữ quan trọng mà Thánh Phaolô nhắc đến ở đây là khôn ngoan, được cứu và đức tin. Ai trong chúng ta cũng muốn con cái mình khôn ngoan, tài giỏi. Và lời Chúa cho thấy, chính Thánh Kinh là nguồn của khôn ngoan. Khôn ngoan không phải là tri thức, kiến thức, nhưng khôn ngoan là biết sống, biết ứng xử, biết quyết định. Đối với Timôthê ngày xưa, cũng như đối với chúng ta hôm nay, Kinh Thánh luôn luôn là khuôn vàng thước ngọc cho chúng ta noi theo để biết sống và xử sự ở đời. Nhưng trên hết, cội nguồn của vấn đề là ơn cứu rỗi trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tại sao ơn cứu rỗi lại là nguồn cội của vấn đề? Vì chính sự cứu rỗi trong Chúa Giê-xu đem chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời hằng sống, là đấng tạo hóa, đấng tạo dựng chúng ta. Chính Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự sống, hơi thở, sự khôn ngoan, sự cứu rỗi. Sống mà không được nối tiếp với nguồn sống, chúng ta là một người chết trước mặt Thiên Chúa, chết vì thiếu tương giao. Chính trong sự thiếu tương giao và phân cách đó mà đời sống thiếu đi ý nghĩa. Chúng ta cần được nối kết với Thiên Chúa trước, và để được nối kết với Thiên Chúa, đức tin trong Chúa Giê-xu là điều không thể thiếu. Tại sao? Vì đó là phương cách Thiên Chúa dùng để cứu rỗi nhân loại. Con người không thể tự cứu, vì mỗi chúng ta đều là tội nhân. Chỉ một mình Chúa Giê-xu là đấng vô tội mới có thể cứu chúng ta. Chẳng những vậy, không một phương cách nào khác có thể giải thoát con người khỏi tội, vì công lý của Thiên Chúa đòi hỏi án phạt, và Chúa Giê-xu đã lãnh án phạt đó thay cho chúng ta khi Ngài chịu chết trên thập giá. Chúa Giê-xu chịu án phạt thay cho chúng ta, nên Ngài mới có thể cứu chúng ta. Và đó chính là chân lý mà Timôthê đã được dạy từ khi còn thơ ấu. Timôthê biết rõ là Kinh Thánh có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Kinh Thánh chẳng những giúp Timôthê khôn ngoan, Kinh Thánh cũng giúp Timôthê biết rằng con đường cứu rỗi là đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Con đường cứu rỗi đã được mở qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Điều mà con người chúng ta cần làm là tiếp nhận bằng đức tin, vì chúng ta được cứu là bởi đức tin trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đức tin hàm ý không phải bởi công đức. Thật sự, chúng ta không thể làm điều gì để được cứu cả. Chỉ với lòng tin chân thành nơi Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ kinh nghiệm ơn cứu rỗi của Ngài. Thưa quý thính giả, nhân ngày Hiền Mẫu, chúng tôi vừa nói với quý vị về gia tài của mẹ. Gia tài mà bà mẹ của Timôthê đã để lại cho con của mình là gia tài đức tin. Gia tài đó đã giúp cho Timôthê sống khôn ngoan, sống với một ý nghĩa, vì biết rằng đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu là con đường đưa đến hạnh phúc thật trên đời. Hạnh phúc được tha thứ, hạnh phúc được nối kết với nguồn sống để thấy được ý nghĩa đích thực của đời sống. Hy vọng rằng chúng ta là những bậc làm cha mẹ cũng có thể để lại cho con cháu một gia tài tương tự, đó là gia tài đức tin. Chúng ta chỉ có thể để lại gia tài đức tin cho con khi chính chúng ta phải có đức tin. Chúng ta sống với đức tin đó để rồi truyền đức tin lại cho con cháu. Gia tài mà quý vị sẽ để lại cho con cháu là gia tài gì?
Trời hôm nay mới lang thang, tình Chúa bắt ngắt không giao. Thế nhân đang vô tư đi trên lối mòn. Nhìn trời xanh núi bao la, nhìn bao núi non xa vời. Thế giới hay cất tiếng hát về tình Chúa cha. Chiều hôm nay New Orleans, đường phố nao nức người qua. Tiếng trumpet còn ga chen nhau nhịp nhàng. Điệu nhạc sư dương dâng cao làm ngây ngất bao tâm hồn. Lớn bay bác ai cứu Chúa tràn ngập không gian. Lớn lên bác ai cứu Chúa, ôi bao là tình Chúa. Ô tình yêu, ô tình yêu. Dạy tỏa lòng người muôn đời, ôi tình yêu Chúa tôi. Hàng cà phê đến Paris, tìm đến những phút bình yên. Bên sông sen bờ bờ, trôi theo phố mơ. Con sông lênh đênh trôi đi phút giây êm đềm. Chỉ có bác ai cứu Chúa ngàn lời không phai. Chiều hôm nay Cali nắng chiếu ấm đại dương. Sóng miên man vô tư đua nhau vỗ bờ. Nhìn đàn chim đang vui chơi lượn theo áng mây xa. Có bác ai cứu Chúa ngàn đời không vơi. Ô tình yêu, ô tình yêu. Lớn bé bác ai cứu Chúa, ôi bao là tình Chúa. Ô tình yêu, ô tình yêu. Dạ vào lòng người muôn đời, ôi tình yêu Chúa tôi.
Chung Tử Lưu vừa đến với quý thính giả qua ca khúc Tình Yêu Bao La, nhạc và lời Đặng Ngọc Quất. Muốn nhận được sự cứu rỗi của Chúa Cứu Thế Giê-xu hoặc muốn nhận được tài liệu phúc âm, xin quý vị theo dõi lời hướng dẫn ở cuối chương trình phát thanh hôm nay hoặc vào website của chương trình phát thanh Tin Lành ở www.tinlanhbayarea.org. Để tiếp tục chương trình phát thanh Tin Lành, kính mời quý thính giả theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả thân mến, ngày Chủ nhật thứ nhì trong tháng 5, chúng ta có ngày lễ mẹ, cũng gọi là ngày từ mẫu, ngày chúng ta dành riêng để ghi nhớ công ơn của mẹ. Nhân dịp này, chúng tôi xin nói đến mối quan hệ mẹ con khi con đã trưởng thành và mẹ đã cao tuổi. Khi người mẹ đã cao tuổi và con cái đã ra đời tự lập, mối quan hệ giữa đôi bên là một mối quan hệ rất quý báu. Quý vì khi đã đến tuổi tự lập, không phải ai cũng còn mẹ, mà chỉ những người may mắn mà thôi. Lý do thứ hai khiến tình mẹ con trong giai đoạn này của cuộc đời rất là quý, vì không phải người nào còn mẹ cũng được sống gần bên mẹ. Rất nhiều người dù mẹ còn sống, nhưng vì hoàn cảnh gia đình, vì công việc, đã không được ở gần bên mẹ. Lý do thứ ba khiến tình mẫu tử khi con đã lớn và mẹ đã già là mối quan hệ quý giá, vì mẹ con đã cùng chia sẻ với nhau bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu buồn vui của gia đình, nên dễ cảm thấy gần nhau. Vì cả hai đều là người lớn, đã kinh nghiệm về đời sống, nên đây là lúc mẹ con có thể hiểu nhau, thông cảm với nhau, và có thể trở thành bạn của nhau. Lý tưởng là như thế, nhưng chúng ta hãy thử nhìn lại xem mối quan hệ giữa chúng ta và mẹ chúng ta có thật sự tốt đẹp không? Đôi bên có hiểu nhau và thông cảm nhau như đáng phải có không? Nhiều người tuy đã lớn, vẫn còn được diễm phúc ở gần mẹ, hoặc sống chung dưới một mái nhà với mẹ. Nhưng có bao nhiêu người xem đó là phước, hay chúng ta xem đó như là một gánh nặng mình phải chịu đựng? Tình mẫu tử là tình cảm tự nhiên và thiêng liêng, cao quý, là điều Đức Chúa Trời đã đặt trong lòng mỗi người khi Ngài tạo dựng nên con người. Tuy nhiên, lắm khi chúng ta không cảm nhận được hay không thể vui hưởng tình yêu đó, vì chúng ta sống với nhau bằng tình yêu ích kỷ. Mẹ thương con bằng tình yêu ích kỷ, và con cũng đáp lại mẹ bằng tình yêu ích kỷ tương tự. Chúng ta thương mẹ, và mẹ cũng thương chúng ta, nhưng vì bận rộn, vì vô tình, có khi vì ích kỷ, đôi bên không biết được nhu cầu thật của nhau, hay những ước mong sâu kín trong lòng nhau. Hơn nữa, mẹ con thương nhau thật, nhưng người này cứ muốn người kia làm theo ý mình, chứ không chiều ý nhau, nên giữa mẹ với con thường hay có những đụng chạm vô lý. Một lý do khác sâu xa hơn, khiến giữa người mẹ cao tuổi và những người con đã trưởng thành không có mối quan hệ gần gũi đậm đà, vì có những người mẹ không chấp nhận rằng con mình đã lớn, mình phải đối xử như người lớn. Còn con cái thì buồn bực vì cứ bị cha mẹ xem như là con nít. Cuối cùng có những gia đình, cha mẹ và con cái được ở gần nhau, mẹ con gặp nhau thường xuyên, nhưng không có mối quan hệ sâu đậm, vì đôi bên còn ôm giữ những điều phiền giận trong quá khứ, còn ghi nhớ lỗi lầm của nhau ngày trước và không tha thứ cho nhau. Thưa quý vị, cay đắng, buồn giận là thứ thuốc độc giết chết tình cảm của chúng ta dành cho người chung quanh một cách nhanh chóng. Nhưng ngày từ mẫu hôm nay, chúng tôi xin phép gửi đến quý vị những đề nghị nho nhỏ sau đây để giúp quý vị, những người con đã lớn được Chúa ban cho diễm phúc có mẹ ở gần, cũng như những người mẹ đã cao tuổi còn được ở gần bên con, có thể vui hưởng trọn vẹn tình thương mẹ con dành cho nhau. Đối với quý vị là con cái, chúng tôi xin phép đề nghị những điều sau đây. Xin đừng xem mẹ như là gánh nặng cho mình. Đừng bực bội về những thói quen lẩm cẩm hay sự đãng trí của mẹ. Đừng quên rằng những năm tháng còn mẹ rất ngắn, càng ngày lại càng rút ngắn. Nên hãy cố gắng dành thì giờ cho mẹ. Đừng vì công việc, vì gia đình hay con cái, bạn bè mà bỏ quên mẹ. Đừng ghi nhớ lỗi lầm của mẹ hay những tổn thương mà mẹ đã gây ra cho chính mình ngày trước. Vì nhớ rằng mỗi người chúng ta đều bất toàn, đều có nhiều lỗi lầm. Cũng đừng lợi dụng tình thương của mẹ. Đừng nhắc lại những chuyện buồn cũ, nhưng khi có dịp nên nhắc lại công ơn của mẹ, vì công ơn đó rất là lớn lao. Hãy tìm mọi cách để làm cho những năm tháng cuối cùng của mẹ được nhẹ nhàng, an vui. Dành thì giờ lắng nghe khi mẹ có điều muốn nói. Hãy chăm sóc mẹ, bày tỏ lòng yêu thương, hiếu thảo đối với mẹ một cách cụ thể. Hãy dạy dỗ và nhắc nhở con cái biết yêu thương, kính trọng bà, nói năng lễ độ với bà. Những gì cần làm cho mẹ, chúng ta nên làm bây giờ khi mẹ còn sống. Vì khi mẹ qua đời rồi, chúng ta có làm gì cũng quá muộn. Mẹ không thể biết mà cũng không thể hưởng được. Đối với quý bà mẹ, chúng tôi xin phép đề nghị những điều sau đây. Quý vị hãy nhớ là con mình đã lớn, đã có cuộc đời riêng. Vì vậy hãy tôn trọng con, tôn trọng ý kiến, sở thích, cũng như cách làm việc của con. Đừng xen vào đời sống gia đình con, đừng chen vào giữa vợ chồng con. Khi con đã có gia đình riêng, con là chủ gia đình của mình. Khi cần, cha mẹ chỉ nên góp ý kiến với con, chứ đừng buộc con phải làm theo ý mình. Đừng la mắng, sửa sai mỗi khi gặp con. Đừng xem con như là những đứa con nhỏ, dù đó là con mình sinh ra. Nhưng đừng quên bây giờ con đã lớn, đã làm cha, làm mẹ, đã khôn ngoan, trưởng thành. Chúng ta không còn trách nhiệm trên con nữa. Hãy thông cảm với những bận rộn của con. Đừng than van, trách móc, khiến con có mặc cảm là không tròn bổn phận đối với cha mẹ. Đừng vô tình làm cho con không muốn ở gần bên mình nữa. Nếu đôi bên còn buồn giận nhau vì những chuyện xưa cũ trong quá khứ, hãy tìm dịp nói ra và tha thứ cho nhau, làm hòa với nhau càng sớm càng tốt. Để một ngày kia, chúng ta không phải ân hận vì mình đã không tha thứ cho nhau. Thưa quý vị, có lẽ suốt hơn một tuần nay, quý vị nhận được đủ mọi thứ quảng cáo về những món quà chúng ta nên mua để tặng mẹ nhân ngày Mother's Day. Nhưng thưa quý vị, mua những món quà đó có lẽ chúng ta chỉ giúp cho người bán hàng được lợi, chứ chưa chắc đó là điều mẹ chúng ta đang cần hoặc đang mong ước. Món quà quý nhất mà chúng ta có thể tặng cho mẹ và chắc chắn mẹ chúng ta sẽ vui nhận là tình yêu thương chân thành và lòng biết ơn sâu xa của chúng ta đối với công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ. Nếu được, chúng ta hãy viết cho mẹ một lá thư, gửi cho mẹ một tấm thiệp hoặc gọi điện thoại nói cho mẹ biết chúng ta yêu mẹ nhiều chừng nào, biết ơn mẹ biết là bao nhiêu. Và nếu cần, xin mẹ tha thứ những khi chúng ta đã làm cho mẹ buồn lòng. Trong đời sống máy móc và bận rộn này, chúng ta phải đồng ý rằng tặng cho mẹ một món quà vài ba chục đồng dễ hơn là dành cho mẹ vài ba tiếng đồng hồ để nghe mẹ kể những chuyện xưa cũ. Tặng quà đắt tiền hay đưa mẹ đi ăn dễ hơn là đến xin lỗi mẹ những điều ta đã làm mẹ buồn. Nhưng thưa quý vị, tiền bạc không thể so với thì giờ quý báu ta dành cho người mẹ thân yêu. Những món quà đắt tiền không đem lại niềm vui cho mẹ bằng những lời tâm tình yêu thương thành thật của ta. Mother's Day năm nay, chúng ta hãy tặng cho mẹ chúng ta những món quà mà người mong ước, để mang lại cho mẹ niềm vui sâu xa, lâu bền, mà không tiền bạc nào có thể mua được. Thánh Kinh dạy chúng ta những lời sau đây về đời sống trong gia đình. Thà có ít của mà kính sợ Chúa hằng hữu, còn hơn là tài sản nhiều mà bối rối cặp theo. Thà chỉ ăn rau mà thương yêu nhau, còn hơn ăn bò mập béo với ganh ghét cặp theo. đứa con khôn ngoan làm vui vẻ cha, còn người ngu muội khinh bỉ mẹ mình. Trích Châm Ngôn chương 15, câu 16, 17 và 20. Cầu xin Chúa giúp chúng ta là những người khôn ngoan, biết đâu là giá trị cao quý của đời sống, và biết cách cư xử với các bậc sinh thành. Để kết thúc câu chuyện gia đình hôm nay, chúng tôi xin kính gửi đến quý vị bài thơ sau đây. Đây là bài thơ bằng tiếng Anh, chúng tôi xin tạm dịch như sau. Nếu bạn còn người mẹ, tóc đã bạc màu, sống âm thầm trong ngôi nhà cũ, nơi xa xăm, bạn hãy ngồi xuống, viết thư cho mẹ. Lá thư mà bạn đã trì hoãn bao năm. Đừng chờ đến khi bước chân bạn quỳ bên cổng nhà quàng. Hãy thưa, mẹ ơi, con yêu mẹ, trước khi quá trễ, khi mẹ đã vĩnh viễn ra đi. Nếu bạn có những lời thương yêu, đừng chờ đến khi quên. Hãy thì thầm vào tai mẹ, khi mẹ còn gần bên. Đừng để những lời đó theo đuổi bạn, vì bỏ lỡ cơ hội làm cho mẹ bình an. Những lời ngọt ngào không nói, những cánh thư không gửi, những tình cảm không khơi, khiến lòng ta tan nát vì ân hận không thôi. Hãy thưa với mẹ hôm nay, con yêu mẹ từng ngày, trước khi quá trễ, khi mẹ đã vĩnh viễn ra đi.
Có Giêsu bạn vô đôi, ngày đêm khăng khít với tôi. Sao tôi còn chán, còn nghi ngờ? Sao tôi còn e mây mờ? Sao thấy lòng những quạnh hiu này? Mong về cõi trời ngay, chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào. Về phần tôi, Giêsu bỏ xa. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên tôi khi nào? Nghe tiếng yêu đương Ngài khuyên lớn, đừng nên bối rối ở con. Tôi nương vào cánh từ bi Ngài, không nghi sợ chi vui hoài. Tuy biết Ngài suốt đường đưa tôi thấy từng bước một thôi. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, về phần tôi, Giêsu bỏ xa. Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào, quên tôi khi nào? Lòng đầy tha thái hằng mừng hát, lòng đầy vui sướng mừng hát. Bởi dòng xe mắt Chúa vẫn chú vào, thì Ngài há quên. lúc chung quanh đầy mây tối, hồi xa tan cám dỗ tôi, dẫu khi giọng hát thành tiếng than, khi hy vọng ra cho tan, tôi quyết càng đến gần Giê-xu, nhờ Chúa dẹp nỗi phiền ưu, chim sẽ mất Chúa vẫn Chúa Giê-xu bỏ xa, chim sẽ mất Chúa vẫn Chúa vào, thì Ngài há quên tôi khi nào? Lòng đầy tha thiết hằng mừng hát, lòng đầy vui sướng.
Trình bày bản thánh ca Chim sẻ mắt Chúa vẫn Chúa vào. Để tiếp tục chương trình phát thanh tin lành, kính mời quý thính giả theo dõi bài học thánh kinh do mục sư Samuel Ông Hiền trình bày.
Kính thưa quý vị thính giả, nhờ ngài từ mẫu hay là ngài của các bà mẹ, cũng là ngài của đoàn phụ nữ giáo hạt tên là Việt Nam tại Hoa Kỳ, tôi xin thưa chuyện với quý vị thính giả về người mẹ gương mẫu trong Châm Ngôn đoạn 31 từ câu thứ 10 cho đến câu 31, tôi xin đọc như sau. Ai có thể tìm được một người vợ tại Đức giá trị nàng quý hơn hồng ngọc, chồng nàng tin cậy nơi nàng, người sẽ không thiếu hoa lợi, trọn đời nàng đem lại cho chồng phúc lợi, không phải tai hại. Nàng tìm kiếm vải len và sợi lanh, đôi tay nàng vui vẻ làm việc. Nàng như những con tàu buôn mang thực phẩm về từ phương xa. Nàng thức dậy khi trời còn tối, phân phát phần ăn cho người nhà mình, cắt đặt công việc cho các tớ gái mình. Nàng xem xét một thửa ruộng rồi mua nó. Với lợi tức trong tay nàng, nàng trồng một vườn nho. Nàng lấy hết năng lực chuẩn bị và hết sức làm việc. Nàng thấy nguồn lợi mình được tốt đành. Ban đêm, đèn nhà nàng chẳng tắt. Nàng tự tay quay tơ, tay nàng kéo sợi dệt vải. Nàng mở rộng bàn tay giúp đỡ kẻ nghèo, đưa tay ra tiếp người thiếu thốn. Nàng không lo sợ cho gia đình lúc tuyết giá, vì cả nhà đều mặc đồ ấm áp. Nàng tự may lấy quần áo, nàng mặc đồ vải tốt, đỏ thắm. Chồng nàng được biết tiếng nơi cửa thành, được ngồi với các trưởng lão trong xứ. Nàng làm áo vải và bán, nàng cung cấp thắt lưng cho nhà buôn, nàng mặc lấy năng lực và sự cao quý, nàng mỉm cười trước các ngày tháng tương lai. Nàng mở miệng nói điều khôn ngoan, lưỡi nàng dạy dỗ điều nhân ái. Nàng coi sóc chu đáo công việc của nhà nàng, không hề ăn bánh của sự ngồi không. Con cái nàng đứng lên ca tụng nàng là hạnh phúc. Chồng nàng cũng khen ngợi nàng rằng có nhiều người đàn bà làm những việc xuất sắc, nhưng mình vượt hơn tất cả. Duyên là giả dối, sắc là hư không. Những người đàn bà nào kính sợ Chúa đáng được khen ngợi. Hãy ban cho nàng hoa quả của tay nàng, hãy để cho công việc nàng được ca ngợi nơi cửa thành. Trước hết chúng ta xem thử định nghĩa cái người mẹ gương mẫu là người như thế nào. Trong đoạn kinh thánh này cho chúng ta thấy người mẹ gương mẫu là người được khen ngợi, được chồng khen ngợi, được con khen ngợi, được cả dân chúng khen ngợi, lấy làm gương mẫu để tất cả các bà mẹ khác noi theo. Vì kế trong câu thứ 31 nói rằng, hãy ban cho nàng hoa quả của tay nàng, hãy để cho câu việc nàng được ca ngợi nơi cửa thành. Ngày xưa ở Đại Trung Đông, nơi cửa thành là nơi hội họp, là nơi sự kiện, là nơi phát thưởng. Cho nên trong câu 31 bày tỏ cái người mẹ gương mẫu là người mẹ được đề cao, hầu cho dân chúng trong thành đó đều noi theo. Người mẹ gương mẫu là một người mẹ đem đến nguồn lợi cho gia đình, là người thỏa dạ sống trong Chúa. Điều thứ hai, người mẹ gương mẫu là người mẹ có đức tin và lạc quan. Người mẹ có đức tin và lạc quan, câu thứ 25. Nàng mặc lấy năng lực và sự cao quý, nàng mỉm cười trước các ngày tháng tương lai. Duyên là giả dối, sắc là hư không, nhưng người đàn bà nào kính sợ Chúa đáng được khen ngợi. Thường thì các bà thích duy trì sắc đẹp của mình, nhưng mà đây nói rằng duyên là giả dối, sắc là hư không. Nhưng mà cái người đàn bà nào, người mẹ nào kính sợ Chúa, có niềm tin đặt nơi Chúa, kính sợ Ngài, thì người đó được khen ngợi. Như vậy cái người mẹ gương mẫu là người có đức tin, đặt nơi Chúa luôn luôn, biết kính sợ Chúa, không dám làm điều gì Chúa buồn lòng. Ở đây cho chúng ta thấy một điều, người đàn bà gương mẫu hay người mẹ gương mẫu là người luôn luôn mỉm cười khi hướng về tương lai. Có bà nào đi làm mà buổi tối chủ nhật, nhớ đến ngày mai là thứ hai, bắt đầu một tuần làm việc rồi nữa, thì quý bà, cái bà mẹ có mỉm cười không? Hay là buồn rầu, hay là bực mình, hay là chán nản? Vì có sáng mai mình phải đi làm nữa rồi, phải đi cài nữa rồi. Thường thường chúng ta dùng cái chữ đi cài, làm luôn mệt nhọc để lo cho gia đình. Nhưng mà đây thì nói rằng bà này mỉm cười trước các ngày tháng tương lai. Nếu lòng buồn rầu, trí bèn nao sờn, làm cho xương cốt khô héo, đó là lời Chúa phán. Nếu chúng ta lạc quan, có trong lòng vui vẻ khi hướng về tương lai, vì biết rằng tương lai của mình Chúa đang nắm, thì các bà mẹ gương mẫu đó luôn mỉm cười, có cơ hội để sống những ngày tốt đẹp sắp tới nữa, để lo cho gia đình, lo cho chính mình được nuôi dưỡng trong lời của Chúa, trong sự vui vẻ. Thường thường các bà mẹ hay than thở vì công việc mình làm nhiều quá, hay là vì con cái đông quá, hay là các cháu quậy phá. Nhưng mà rất là nhiều người trên thế gian này, họ muốn làm mẹ, họ đã không có thể làm mẹ được. Có rất nhiều người muốn có con mà cũng không có con. Vì cái đó nếu quý bà có con, có cháu, trở nên người mẹ, người một bà ngoại, bà nội, bà cố, thì hãy vui vẻ lên, vì đó là ơn phước Chúa ban. Chúng ta hãy nhờ ơn Chúa để làm xong bổn phận mình trong Chúa, và hướng dẫn con cháu mình trong con đường tin kính, thì gia đình trở nên hạnh phúc và chính đời sống mình trở nên nguồn phước cho nhiều người. Người mẹ gương mẫu là người đàn bà có tài đức, như là trong câu thứ nhất nói là ai có thể tìm được người vợ tài đức, giá trị nàng quý hơn hồng ngọc. Và trong câu thứ 11 nói rằng chồng nàng tin cậy nơi nàng, người sẽ không thiếu qua lợi. Người đàn bà gương mẫu luôn luôn có những người chồng gương mẫu, có các con gương mẫu. Nhiều khi các ông muốn các bà vợ của mình là những người vợ gương mẫu, nhưng mình thì không gương mẫu, thì không thể có được. Nếu chúng ta muốn người khác thay đổi, mình phải là người đổi trước, mình phải là người trọn vẹn trước, khi trông mong nơi người khác trọn vẹn. Lời Chúa phán ở đây cho chúng ta thấy rằng, con câu thứ 28, con cái nàng đứng lên ca tụng nàng là hạnh phúc, chồng nàng cũng khen ngợi nàng rằng có nhiều người đàn bà làm những việc xuất sắc, nhưng mình vượt hơn tất cả. Một trong những điều thiếu sót của những người nam hay những người chồng là ít khi nói lời cảm ơn hay là nói lời yêu thương vợ mình hay là nói lời xin lỗi. Nhưng mà nếu quý ông muốn có các bà mẹ, muốn có các người vợ gương mẫu thì mình phải có góp phần vào trong sự khen ngợi, trong sự tin cậy. Không có gì buồn cho bằng những bà vợ hay những bà mẹ sống trong sự nghi ngờ của những người chung quanh. Nhiều khi trong gia đình, các con thì chê bai mẹ của mình từ các món ăn cho đến cách ăn mặc, cho đến giao tế ở ngoài, thì làm cho các bà mẹ, các bà vợ không thể nào tiến tới được. Nhưng trái lại, các bà mẹ gương mẫu là người luôn luôn được khuyến khích, luôn được tôn trọng. Vì cái đó, xin Chúa giúp đỡ cho ở trong gia đình tin kính Chúa, thì mọi người đều chung xây một gia đình hạnh phúc. Và người chồng phải luôn luôn tin cậy nơi vợ và khen ngợi vợ của mình trước mặt các con và trước mặt người khác. Đừng chê bai, đừng nói xấu vợ của mình. Và các con thì hãy khen ngợi mẹ của mình, đừng chê bai, làm cho các bà mẹ buồn bã và không thể nào trở nên người mẹ gương mẫu được. Vì cái đó, trong ngày của các bà mẹ hôm nay, tôi cầu chúc cho quý bà mẹ trở nên các bà mẹ gương mẫu. Tôi cầu chúc cho quý bà là các phụ nữ tin kính Chúa trở nên những người phước hạnh, là người làm gương tốt cho tất cả những người khác. Xin Chúa ban phước lành cho quý vị thính giả và xin Chúa ban phước lành cho tất cả các bà mẹ. Sẽ là các bà mẹ gương mẫu. Xin chào quý vị thính giả.
Chim đại bàng phú che, con thơ, mong một ngày đứa con nên người. Xin tình ngài ở luôn bên con.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh Tin Lành. Chúng tôi mong rằng những giây phút vừa qua giúp quý vị hiểu rõ về ân điển và tình yêu của Thượng Đế. Kính thưa quý vị, có một bà mẹ nọ vì muốn khuyến khích đứa con nhỏ của mình chăm lo việc nhà, nhất là những công việc nhỏ nhặt, vừa khả năng của nó, nên lúc nào bà cũng thưởng cho nó một món tiền nhiều ít, tùy theo công việc nặng nhẹ. Lần kia, suốt cả một tuần, bà mẹ đau nằm liệt giường, thế là em nhỏ phải giúp và thay thế mẹ trong nhiều công việc, nhưng không thấy mẹ tính thù lao. Cuối tuần, em nhỏ viết một hóa đơn, ghi những công tác chưa được tiền thưởng như xách nước 3 đồng, nấu cơm 3 đồng, rửa chén 1 đồng, giặt quần áo 5 đồng, vân vân. Tất cả các thứ tính chung trong một tuần lễ là 30 đồng. Em rón rén bước vào phòng, dúi tờ hóa đơn vào tay mẹ. 3 phút sau, mẹ đưa cho em 30 đồng, kèm thêm một tờ giấy hóa đơn khác, trong đó ghi công sinh, công nuôi dưỡng, công dạy dỗ, công cho đi học, công thầy thuốc mỗi khi bị đau bệnh, nhân cho 10 năm, chưa có mục nào được thanh toán cả. Cầm tờ hóa đơn trong tay, em nhỏ chợt hiểu, vội chạy vào, xin lỗi mẹ. Câu chuyện trên giữa hai mẹ con nhắc chúng ta về sự chăm sóc và tình yêu của Đấng tạo dựng nên chúng ta. Ngài không những chăm sóc chúng ta, nhưng cũng hy sinh đến thế gian chịu chết vì tội lỗi chúng ta. Ngài không đòi hỏi chúng ta phải trả công sức gì để báo đáp lại tình yêu của Ngài. Ngài chỉ mong đợi chúng ta trở về, nối lại mối thông công với Thượng Đế qua con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Thánh Kinh Phúc Âm Giăng chương 3 câu 16 chép: Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất, mà được sự sống vĩnh cửu. Nếu quý vị muốn nối lại mối thông công với Thượng Đế ngay giờ phút này, quý vị chỉ cần ăn năn tội lỗi và mở cửa lòng quý vị để Chúa Giê-xu ngự trị. Thiên Chúa hiện diện khắp nơi, Ngài đang ở cạnh quý vị và nghe quý vị thành tâm thưa chuyện với Ngài. Chúng tôi xin đề nghị quý vị nói những lời sau đây. Lạy Cha nhân từ, con nhận biết con là người có tội, cần được sự tha thứ. Con tin chắc rằng Chúa Giê-xu đã giáng thế để chịu chết, đền tội cho con. Ngài cũng đã sống lại để con được sự sống vĩnh cửu. Con xin ăn năn mọi tội lỗi và đặt lòng tin nơi Chúa hôm nay. Con xin Chúa ngự vào lòng con để con có được sự thông công với Cha Thiên Thượng. Con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Amen nghĩa là mong muốn nhận được điều mình cầu xin. Thánh Kinh chép: Hễ ai tin nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền làm con cái Thượng Đế. Nếu quý vị đã cầu xin Ngài vào lòng và tin vào sự cứu chuộc của Chúa Giê-xu, thì tội lỗi quý vị đã được tha, quý vị đã trở thành con cái của Ngài. Chúng tôi xin chúc mừng quý vị và cầu Chúa hướng dẫn quý vị trong cuộc sống mới. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi để nhận được miễn phí tập tài liệu và cuốn băng Những Bước Đầu Theo Chúa.
Như mẹ hiền ủ ấm con thơ, mong một ngày đứa con nên người. Xin tình Ngài ở luôn bên con, cho cuộc đời tìm thấy bình an. Tình Ngài sáng hơn mặt trời, đẹp hơn muôn vàn tình tú. Ôi tình Ngài dẫn đưa cuộc đời, dìu con đêm ngày đi tới. Tình Ngài mến thương hại hà, khi có mẹ cha, dẫn con vượt qua từng bước gian nan, dạy con từng tiếng lễ nghi thật thà, dạy con luôn kính Chúa yêu người, tình thương cha mẹ tuyệt vời trần gian. Mẹ là dòng suối mát ngọt ngào, cha như cánh chim đại bàng phú che, tình cha nghĩa mẹ.
Quý thính giả muốn nhận được các văn phẩm Cơ Đốc hoặc cuộn băng phát thanh hôm nay để nghe lại, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh tin lành Bay Area, PO Box 610-550, San Jose, California 95161, email address pttinlanh@tinlanhbayarea.org, hoặc vào website của chương trình phát thanh tin lành ở www.tinlanhbayarea.org. Xin cảm ơn và kính chào quý vị. Kính chúc quý vị một tuần lễ an lành trong tình yêu Thiên Chúa.
Tựa ngút ngàn mây, nghĩa mẹ như biển trời bao la, giúp con vào đời bằng tình thương. Đời con hạnh phúc khi có mẹ cha, dẫn con vượt qua từng bước gian. Dạy con từng tiếng lễ nghi thật thà, dạy con luôn kính Chúa yêu người, tình thương cha mẹ tuyệt vời trần gian. Mẹ là dòng suối mát ngọt ngào, cha như cánh chim đại bàng phú che, sao quá cao vời, tạ ơn Thiên Chúa đấng ban cho con có mẹ cha. Mẹ là dòng suối mát ngọt ngào, cha như cánh chim đại